quý ông bà anh chị em, tôi không biết quý vị có biết tin tức rằng buổi sáng hôm nay vào lúc 7 giờ sáng ở tại chỗ chúng ta, 8 giờ sáng ở phía miền đông thì ở North Carolina có một trận động đất. Động đất rất đến giờ này thì người ta chưa biết cái mức độ hư hại như thế nào. Một điều may mắn là không có thương vong gì xảy ra. Những cơn động đất trên 5 chấm địa chấn đã, người ta biết, người ta bảo rằng người ta đã biết có cái sự rung động đến 300 mile xa hơn từ North Carolina xuống South Carolina và qua cả vùng Georgia. Đây là một trận động đất mà người ta bảo rằng đã xảy ra tại vùng này sau 94 năm cách đây, về trước đã xảy ra. Khi mà động đất xảy ra thì mọi người lấy làm bất ngờ là tại vì ở California thì đó là cái chuyện thường, nhưng ở phía đông của nước Mỹ thì không thường. Nhưng tại sao động đất xảy ra? Chúng ta biết rằng mỗi lần mà đào một cái lỗ để có thể làm gì, chúng ta thấy đất, mà nếu đào sâu hơn chúng ta thấy đá. Mặt đất thì cứng, đá thì dày, nhưng mà khi động đất nó có thể nứt toát ra một cách dễ dàng, nó có thể rung động một cách dễ dàng. Tại sao điều đó xảy ra? Động đất xảy ra là tại vì trong cái nền đất của chúng ta bình an thế này, thì ở phía dưới nó có một sức mạnh, nó mạnh hơn cái sự bình an của chúng ta. Nó làm lay động, nó rung chuyển cả cái mặt đất mà mọi người đang đứng. Sức mạnh lớn hơn đó đã làm rung động cái sự bao che, cái sự bảo vệ của mặt đất như thế này. Thưa quý ông bà, anh chị em, trong Kinh Thánh nói về sự rung động của lời cầu nguyện. Cầu nguyện, lời cầu nguyện tạo cho sự rung động, tức là lời cầu nguyện nó mạnh hơn cả những cái gì mà che chở, phủ che mà con người đang chịu vào. Ở trong Công vụ của Sứ đồ đoạn 4 mà chúng ta vừa đọc qua, ở trong Công vụ của Sứ đồ đoạn 4 câu 31, Kinh Thánh chép thế này: khi đã cầu nguyện thì nơi nhóm lại rung động. Sự rung động này xảy ra bởi một lời cầu nguyện. Sau khi người ta cầu nguyện, sau khi hội thánh của Chúa tại đó cầu nguyện, thì sự rung động đó đã xảy ra một cách mạnh mẽ, đầy quyền năng và thúc đẩy công dân của Chúa hầu việc Ngài ở trong một hoàn cảnh rất là khó khăn, sự thử thách. Chúng ta không cần sự rung động của cơn động đất, nhưng chúng ta cần lời cầu nguyện được rung động trong đời sống cá nhân của chúng ta, gia đình của chúng ta và đặc biệt của hội thánh, như hội thánh đầu tiên đã làm. Vậy thì cái câu hỏi đặt ra đó là làm thế nào để một lời cầu nguyện có thể gây rung động hội thánh của Chúa, gây rung động trong căn nhà này, gây rung động trong những cuộc đời của chúng ta, trong những sự cứng cỏi của chúng ta. Trở lại với Công vụ của Sứ đồ đoạn 4 mà chúng ta vừa đọc qua, quý vị trở lại, nếu quý vị có Kinh Thánh xin vui lòng mở ra ở trong Công vụ Sứ đồ đoạn 4 từ câu 23 để chép về điều này. Điều đầu tiên chúng ta sẽ thấy cái sự cầu nguyện làm cho rung động là một cái sự cầu nguyện mà nhiều người nhưng có một lòng cầu nguyện. Chúng ta trở lại với câu chuyện để thấy thế này. Câu ở trong phần Kinh Thánh chúng ta sẽ học câu Kinh Thánh này, đoạn Kinh Thánh này bắt đầu với câu số 23 rằng: khi chúng đã tha ra, hai người đến cùng anh em mình thuật lại mọi điều các thầy tế lễ cả và các trưởng lão đã nói. Hai người là ai? Thì chúng ta phải lui lại với những cái phần Kinh Thánh trước ở trong đoạn 3 và trong đoạn 4. Nếu quý vị bạn cho em nhớ, ở trong cái vụ sứ đồ đoạn 3 thì là cái câu chuyện mà sứ đồ Gia-cơ, Phi-rơ, xin lỗi, hai sứ đồ Phi-rơ và Giăng lên đền thờ cầu nguyện và gặp một người què. Và họ nhân danh Chúa để chữa lành cho người đó. Và khi họ làm phép lạ đó xảy ra thì nhiều người tò mò bắt đầu chạy đến và họ giảng đạo. Đó là đoạn 3. Và qua đoạn 4 thì cái việc giảng đạo của họ, nhiều người sớm là nghe, nhiều người tin Chúa đó, đã khiến cho người cầm quyền lúc bây giờ giận dữ. Cho nên bắt họ, bắt hai sứ đồ Giăng, Phi-rơ và Giăng giam ở trong ngục. Và khi ra gặp những người nhà cầm quyền, những người thầy thông giáo lúc bấy giờ, thì họ bắt đầu giảng tiếp. Nhưng mà những người nói rằng họ cấm họ giảng đạo. Bây giờ, ở vào cái những phần trước của cái phần chúng ta đang học, thì bắt đầu cấm họ giảng đạo và bây giờ thả họ ra. Và thả họ ra với một lời ngâm dọa rằng họ không được tiếp tục giảng đạo nữa. Khi họ ra, họ về nhà, như là một cái án treo lơ lửng trên đầu họ rằng đã ngăn cấm, vì vậy cho nên họ có thể gặp bất kỳ một cái sự nguy hiểm nào nếu họ tiếp tục giảng đạo. Bây giờ ở trong câu số 23 tôi trở lại điều đó để chúng ta thấy câu 23 nói rằng: Khi hai người này được tha, những người đó tha hai người này ra, thì hai người đó đến với anh em mình, tức là đến với hội thánh của Chúa tại Jerusalem, thuật lại mọi điều các thầy tế lễ cả và là thầy trưởng lão đã làm. Họ thuật lại điều gì? Họ thuật lại rằng chúng ta đang gặp khó khăn, hội thánh Đức Chúa Trời sẽ gặp bắt bớ, sẽ gặp ngăm đe, và chúng ta không thể nào tiếp tục làm công việc Chúa được, không thể nào có thể đi ra rao giảng danh Chúa được. Đó là lời cái ngăm đe của những người giáo quyền lúc bây giờ. Và bây giờ sau khi nghe cái nan đề đó xong thì hội thánh làm gì? Họ cầu nguyện. Quý vị thấy ở trong cái câu số 24 mà chúng ta sẽ thấy cái phần sau đó, của phần đầu của câu 24 đó, rằng sau khi họ nghe điều đó xong, Kinh Thánh chép rằng mọi người nghe xong thì làm gì? Họ có bàn không? Họp không? Không. Sau khi mình nghe xong cái nan đề, khi hội thánh có nan đề thì điều đầu tiên họ làm đó là cầu nguyện. Tôi đọc thấy điều này, tôi thấy cái khi họ nghe xong, hai sứ đồ kể xong đó, thôi bây giờ mình nắm tay và cầu nguyện. Cái sự cầu nguyện như là một cái điều phản xạ khi mà hoàn cảnh khó khăn, thử thách xảy ra. Đây là một sự phản xạ của các bạn, chị biết không? Thực ra đời sống của chúng ta phải học cái sự phản xạ này. Tôi đọc cái câu chuyện của Nehemi mà chúng ta có học tuần trước. Nehemi cầu nguyện với Chúa rằng xin Chúa cho ông cơ hội để ông có thể làm cái công việc xây lại thành Jerusalem. Nhưng mà cơ hội đã xảy ra là khi ông nói chuyện với vua Artaxerxes. Và khi ông cầu nguyện như vậy thì thời gian sau đó ông đã gặp vua. Quý vị có thấy Kinh Thánh thì thấy ở trong cái câu đó, ở thế này, khi mà Nehemi cầu nguyện với vua đó, quý vị gặp vua đó, thì ông ra mắt vua thì ông mặc ông buồn bã lắm, cho nên vua mới hỏi tại sao ngươi buồn như vậy? Ta sẽ giúp ngươi, có điều gì xảy ra hay không? Và ở trong câu số 4 và câu số 5 đó, quý ông bạn chị xem thấy ở trong Nehemi câu số 4 thì nói thế này, vua hỏi tôi, tức là nói Nehemi, vua hỏi tôi rằng ngươi cầu xin điều gì? Ngươi muốn điều gì? Và Kinh Thánh chép thế này, sau khi Nehemi nghe hỏi vua hỏi ông cần cái gì? Thì Kinh Thánh nói rằng tôi bèn cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời của các tầng trời. Tức là khi vua vừa hỏi như vậy thì quý vị ông đang làm gì? Tức là ở trong cái lúc mà nói chuyện với nhau như vậy đó, thì có một cái tích tắc mà ông, trước khi ông trả lời vua thì nói rằng tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời của các tầng trời, và câu số 5 tôi trao tâu với vua rằng. Điều xảy ra trong cuộc sống của ông khi mà ông điều này, tôi thấy rằng nó rất là khó. Tại vì tôi đang nói chuyện, ví dụ như tôi với quý ông bà anh chị em đang nói chuyện với nhau, còn người hỏi tôi một câu hỏi, bây giờ mục sư muốn điều gì, thế là bây giờ tôi làm gì, thì tôi trả lời rồi. Nhưng mà trong cái khoảng tích tắc đó, Nehemi nghĩ về Chúa, Nguy mới thầm trong lòng, Nguy mới cầu nguyện với Chúa, và Nehemi trả lời. Đây là một cái phản xạ của đời sống một con cái Chúa khi chúng ta đối diện với khó khăn. Cái phản xạ đã nói thế này, đây là một phản xạ tích cực, bảo rằng chúng ta lệ thuộc vào Đức Chúa Trời của chúng ta. Tôi kêu gọi con cái Chúa, đời sống của chúng ta phải tập cái phản xạ này. Quý ông bà anh chị em sẽ gặp khó khăn, sẽ gặp thử thách, nhưng cái điều đầu tiên chúng ta phải làm là gì? Hãy có cái phản xạ đó, là nếu đi đường một cái mà chiếc xe bắt đầu bụp mà nó không có nổ máy nữa, bắt đầu tấp vào lề, điều đầu tiên làm gì? Lạy Chúa sẽ giúp con. Có lẽ đây là một trong những cái điều quan trọng nhất một con cái Chúa phải học lại. Tôi hình dung đến một người lính. Nếu trong thời chúng ta là một người lính ở trong một cái tiền đồn nọ, phải ngủ ban đêm, mà trong ban đêm mà đang ngủ như vậy mà nghe tiếng súng nổ, thì người lính đó làm gì? Thức dậy đánh răng phải không? No. Ông thức dậy làm gì? Cạo râu phải không? Chải tóc phải không? Không. Người lính đó làm điều đầu tiên ông làm đó là cầm vũ khí. Và đó là cái điều mà con cái Chúa phải làm. Vũ khí của chúng ta là sự cầu nguyện. Và tôi cảm ơn Chúa vì hội thánh đầu tiên họ đã làm điều đó. Sau khi họ nghe kể xong, mọi người nghe xong thì một lòng cất tiếng lên cầu nguyện. Ai cầu nguyện? Quý ông bà anh chị em, có phải ai ông sứ đồ đã cầu nguyện thôi không? Quý vị nghĩ sao? No, không phải hai ông thôi. Có phải bảy ông chấp sự cầu nguyện không? Thưa không. Câu 24 nói như thế này một lần nữa rằng mọi người, everybody, they all, tất cả mọi người đều cầu nguyện cho hội thánh của Đức Chúa Trời khi hội thánh ở trong hoàn cảnh khó khăn, thử thách. Mọi người, quý ông bà, anh chị em, mọi người là ai? Là tôi, là anh, là chị, là ông, là bà, là tất cả mọi người đều cầu nguyện. Cho nên, thưa quý ông bà, anh chị em, thưa con cái Chúa trong hội thánh của Đức Chúa Trời, Khi chúng ta gặp khó khăn, hội thánh của Đức Chúa Trời cần cầu nguyện, thì đó là lúc mà chúng ta không chỉ đợi mục sư cầu nguyện, không chỉ đợi chấp sự cầu nguyện, mà chúng ta mỗi người là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta phải cầu nguyện. Cho nên tại đây, khi chúng ta nhóm thờ phượng tại đây chúng ta cầu nguyện, những người thờ phượng online phải cầu nguyện, những người, tất cả mọi người mọi nơi, quý ông bà anh chị em là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta phải cầu nguyện cho hội thánh của mình. Mỗi con cái Chúa phải có một hội thánh địa phương. Các bạn cho em biết điều đó không? Có một số người trong những ngày thời đại này, tôi biết là một số người lang thang từ cái hội thánh này qua hội thánh khác, và chúng ta so sánh, yes it's okay khi chúng ta nghe bài giảng này qua bài giảng khác, nhưng chúng ta phải thuộc về một hội thánh, nơi mà Đức Chúa Trời đặt để chúng ta đó như một tiền đồn để chúng ta cầu nguyện cho hội thánh địa phương đó. Cho nên nếu các bạn cho em có thể nghe giảng ở mọi nơi và nhiều người giảng, điều đó tốt. Nhưng mà có một chỗ để quý ông bà, anh chị em thấy rằng cuộc đời mình thuộc về và hãy cầu nguyện là cầu nguyện cho hội thánh đó. Tôi đã chia sẻ trong hội thánh trong nhiều tuần qua về việc rằng ước ao gì hội thánh của Chúa tại đây sẽ bắt đầu đời sống cầu nguyện cho mình, cho gia đình mình, nhưng mà hãy đặc biệt cầu nguyện cho hội thánh của Chúa. Thực ra khi tôi chia sẻ như vậy xong, tôi cũng tự hỏi rằng không biết bao nhiêu người trong hội thánh này cầu nguyện cho hội thánh này. Tôi không biết có bao nhiêu người trong hội thánh này trung tín thờ phượng Chúa và nặng lòng với hội thánh này. Quý ông bà, anh chị em, tôi ước ao rằng và tôi cầu nguyện rằng không chỉ tôi mà tất cả mọi người chúng ta đều cầu nguyện. Những người ở trong hội thánh lúc bây giờ đầu tiên họ cầu nguyện điều gì? Họ cầu nguyện như thế nào? Mỗi người một góc phải không? Mạnh ai nó làm phải không? Thứ không? Người Việt Nam chúng ta có một câu rất là hay nhưng mà cũng rất là dở. Đó là 9 người 10 ý. Khi chúng ta nói chuyện thấy 9 người mà tự nhiên 10 ý chúng ta, 9 người 10 ý chúng ta nghe là rất là hay ở cái chỗ thôi, ai cũng có điều nhưng mà khác nhau. Nhưng rất là dở là ở cái chỗ đó là phần ai nó làm, phần ai nó biết. Và đó là cái điều dở của người Việt Nam của chúng ta trong cái câu nói đó. Còn hội thánh cầu nguyện đó thì không thể nào 9 người 10 ý được. Quý ông bà anh chị em biết điều đó không? Hội thánh cầu nguyện đó là nhiều người ở trong kinh thánh, tôi đọc lại câu số 1, câu số 24, mọi người nghe xong thì một lòng cất tiếng. Nhiều người nhưng chỉ có một tấm lòng. Thực sự ra chúng ta đã cầu nguyện, nhưng mà tại sao chúng ta không thấy năng lực của sự cầu nguyện xảy ra trong hội thánh của Đức Chúa Trời? Là tại vì phần ai nấy biết. Và đây là một thất bại lớn lao trong hội thánh ngày nay, và cũng có thể trong hội thánh của chúng ta. Khi con cái Chúa ở đó, làm việc đó, nhưng chúng ta không có sự hiệp một lòng cầu nguyện cho hội thánh Đức Chúa Trời. Cho nên thưa quý ông bà, anh chị em, hội thánh của chúng ta ngày hôm nay không bị đe dọa bởi nhà cầm quyền, nhưng chúng ta bị đe dọa bởi dịch bệnh, đúng không? Ngày nay chúng ta không bị đe dọa bởi sự ngâm đe của chính quyền, những người có chức có quyền bên ngoài, nhưng chúng ta bị sự đe dọa bởi sự sợ hãi, sự yếu đuối, sự nguội lạnh. Vì vậy cho nên hội thánh của Đức Chúa Trời cần được sự cầu nguyện vô cùng. Quý ông bà anh chị em biết điều đó không? Tôi nói điều này với tất cả tấm lòng của tôi rằng quý ông bà anh chị em con cái Chúa trong hội thánh, tại hội thánh Baptist Forward, tại hội thánh tất cả mọi nơi, hãy cầu nguyện cho hội thánh của mình. Hãy cầu nguyện một lòng, một tâm trí với nhau. Mỗi con cái Chúa một lần nữa hãy hiểu điều này. Mỗi quý ông bà anh chị em đều thuộc về một hội thánh. Và anh bà anh chị em biết rằng chúng ta có trách nhiệm cầu nguyện cho hội thánh của Chúa. Vì vậy một lần nữa rằng hãy cầu nguyện cùng nhau một lòng một ý cho hội thánh của Đức Chúa Trời. Và đó là điều mà hội thánh ngày xưa đã làm. Và chính vì họ làm điều đó cho nên có phần sau chúng ta thấy rằng họ cầu nguyện điều gì. Trong lời cầu nguyện của họ cho biết rằng họ nói rằng Chúa lớn hơn nan đề của chúng ta. Đó là cái điều là họ cầu nguyện. Họ cầu nguyện như thế này ở trong câu số 24. Kinh Thánh nói rằng mọi người nghe xong thì cất một tiếng một lòng lên để cầu nguyện Đức Chúa Trời như thế này. Họ cầu nguyện rằng, tôi xin đọc ở trong câu số 24, lạy Chúa là đấng dựng nên trời, đất, biển cùng muôn vật trong đó. Câu số 25, và đã dùng Đức Thánh Linh phán bởi miệng tổ phụ chúng tôi, tức là đầy tớ Ngài là vua David. Vì sao các dân nổi giận? Vì sao các nước lập mưu vô ích? Câu số 26. Các vua trên mặt đất dấy lên, các quan hiệp lại, mà nghịch cùng Chúa là đấng chịu sức dầu của Ngài. Họ nói về Chúa. Khi họ cầu nguyện họ nói rằng lạy Chúa đây là đấng mà con tin cậy, thì Ngài là đấng sáng tạo. Kính mời anh chị em thấy họ nói không? Ngài là đấng sáng tạo, Ngài là đấng khôn ngoan, Ngài là đấng quyền năng, Ngài là đấng vĩ đại. Trong lời cầu nguyện của họ, họ nhắc về Chúa như vậy. Họ nhìn thấy Chúa họ cầu nguyện đó là một đấng quyền năng vĩ đại. Quý ông bà, anh chị em, khi chúng ta cầu nguyện về Đức Chúa Trời, đôi khi chúng ta thấy sao Chúa yêu quá. Chúa, quý ông bà, anh chị em không? Đức Chúa Trời mà chúng ta cầu nguyện ngày hôm nay đó, Đức Chúa Trời mà chúng ta tin cậy và bước theo cầu nguyện ngày hôm nay đó, giống như Đức Chúa Trời qua hội thánh ngày xưa khi họ cầu nguyện. Họ cầu nguyện điều gì nữa? Phần sau chúng ta sẽ thấy cái lời cầu nguyện, câu số 27. Họ cầu nguyện như thế này. Họ nhắc đến vua Herod, và Herod và Bonsephilat là các dân ngoại cùng dân Israel thật đã nhóm họp tại thành này đặng nghịch cùng đầy tớ thánh của Ngài là Đức Chúa Giêsu mà Ngài đã sức giàu cho. Câu 28, để làm mọi việc tay Ngài và ý Ngài đã định trước, này xin Chúa xem xét sự họ ngâm dọa. Này xin Chúa xem xét sự họ ngâm dọa. Họ cầu nguyện đến là họ bắt đầu, sau khi họ nhắc đến Chúa, thì họ nhắc đến ai? Vua Herod, họ nhắc đến Tổng đốc Phi-lát, họ nhắc đến người La Mã, tức là người ngoại, và họ nhắc đến người Do Thái, những người chống Chúa. Những người đã hăm ngâm đe hội thánh của Đức Chúa Trời. Quý mạnh cho anh sáng thấy trong lời cầu nguyện phải không? Thì trước hết họ nhắc Chúa, sau đó họ nhắc đến những người mà chống Chúa. Tại sao khi cầu nguyện họ nói về Chúa, rồi họ nói về vấn đề? Khi cầu nguyện chúng ta thấy Đức Chúa Trời, chúng ta cầu nguyện về nan đề của mình. Tức là người hội thánh đầu tiên họ đã đặt Chúa và nan đề lên một chiếc cân. Họ so sánh Chúa và nan đề của mình. Đấng mà chúng ta tin cậy và nan đề mà chúng ta đang trải qua, họ so sánh đó để họ thấy thế này: Đức Chúa Trời chúng ta quyền năng khôn ngoan vĩ đại hơn nan đề của chúng ta, Ngài lớn lao hơn nan đề của chúng ta. Tôi rất là thích cái câu mà ở trong câu vụ sứ đồ đoạn 4 mà chúng ta vừa đọc qua, mà ở trong câu số 25-26 đó. Đây là cái câu nói mà họ trưng dẫn từ trong Thi Thiên thứ 2 để nói rằng các dân nổi loạn chống nghịch Chúa. Và tôi trở lại cái câu số 4 họ không trưng dẫn, nhưng tôi rất là thích cái câu số 4 ở trong Thi Thiên số 2, câu 1, câu 2, câu 3, câu 4. Tôi sẽ đọc hết những cái câu đó như thế này. Câu số 2 thì nói thế này: nhưng sao các ngoại bang náo loạn và những dân tộc mưu toan mưu trước hư không, các vua thế gian nổi dậy, các quan trưởng bàn nghị cùng nhau vận nghịch Đức Giê-hô-va là đấng chịu sức dầu của Ngài, mà chúng nói rằng chúng ta sẽ bỏ bẻ lòi tói, là cái chữ rất là xưa nhưng điều này có nghĩa là gông cùm. Chúng ta sẽ bẻ gông cùm của hai người và quăng xa xiềng xích của ta. Và câu số 4, và đây là cái điều mà tôi đọc hết thế này. Đây là một cái điều mà họ nhìn thấy Đức Chúa Trời vĩ đại, lớn lao và Ngài quyền năng như thế nào. Câu số 4 nói rằng đấng ngự trên trời sẽ cười, Chúa sẽ nhạo báng chúng nó. Tức là họ nói rằng Đức Chúa Trời này, Đức Chúa Trời khôn ngoan, quyền năng tuyệt vời này là Đức Chúa Trời mà lớn hơn tất cả các năng đề. Herod ăn thua gì? Tổng đốc Phi-lát ăn thua gì? Đế quốc La Mã ăn thua gì? Giáo quyền Do Thái ăn thua gì với Đức Chúa Trời của chúng ta? Chú ông bà anh chị em biết điều này không? Là khi chúng ta so sánh Đức Chúa Trời chúng ta tin cậy và cầu nguyện đó với năng đề của chúng ta, thì chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì Chúa chúng ta lớn hơn năng đề đó. Đó là lý do mà tác giả Thi Thiên 27, khi ông nói về Chúa, khi ông nghĩ về Chúa, ông nói như thế này: Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi của tôi, tôi sẽ sợ ai? Nếu tôi biết rõ Đức Chúa Trời của tôi thì tôi sẽ sợ ai? Ông nói thế này: Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi sẽ hãi hùng ai? Nếu chúng ta biết rõ Đức Chúa Trời như vậy thì chúng ta đâu có phải sợ điều nào. Cho nên khi chúng ta so sánh giữa Đức Chúa Trời của chúng ta với nan đề, thì chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì Đức Chúa Trời chúng ta lớn hơn những nan đề của chúng ta. Sứ đồ Phao-lô ở trong thơ Rô-ma, ông nói với hội thánh rằng nếu Đức Chúa Trời kia lớn lao quyền năng đó vừa giúp chúng ta, thì có ai có thể đối nghịch lại với chúng ta? Và đó là lời của Đức Chúa Trời nhắc cho chúng ta ngày hôm nay. Cho nên khuyên mạnh cho em, khi tin tức về dịch bệnh, về bạo loạn, về kinh tế xảy ra khiến nhiều cho người trong chúng ta lo lắng, sợ hãi. Và đây là điều rất thật trong cuộc đời của chúng ta, trong những người theo Chúa. Trong những lúc như vậy, quý ông bà, anh chị em, hãy so sánh những điều đó với Chúa của chúng ta. Hãy so sánh những điều đó với quyền năng của Đức Chúa Trời của chúng ta. Và chúng ta biết rằng đấng ở với chúng ta lớn hơn đấng ở với chúng nó. Đó là điều mà Tiên tri Eli đã nói với đầy tớ của ông, và là lời Đức Chúa Trời nói với chúng ta rằng đấng ở với chúng ta quan trọng hơn, lớn lao hơn, cho nên điều gì khiến chúng ta phải sợ hãi? Và đây là một cái ý tưởng hết sức là tuyệt vời mà chúng ta thấy hội thánh đầu tiên họ có thể làm được điều đó. Trong tối thứ tư vừa qua, khi chúng tôi học Kinh Thánh ở trong buổi tối thứ tư, một trong những một người học, cô ở từ ở trên Connecticut thì phải, rất là đơn sơ khi học, nhưng mà đây là điều mà cô chia sẻ và tôi cảm ơn Chúa về sự chia sẻ của cô, khích lệ cả tôi và tôi hy vọng là nhiều người học khích lệ. Đó là cô nói rằng nhiều người chung quanh của cô, những khách hàng của cô rất là sợ, người ta rất là hoảng loạn khi mà nghĩ về cái tình trạng bệnh. Và đây là điều cô nói rằng tại sao kỳ vậy, mình có Chúa thì mình chết thì mình về với Chúa, sao sợ quá như vậy. Thật là cái câu đó là câu rất là bình thường, rất là nôm na, nhưng mà có phải điều đó không quý ông bà anh chị em là con cái Đức Chúa Trời? Yes, chúng ta có Đức Chúa Trời. Vì vậy cho nên chúng ta không phải bị để những cái nan đề, những đè nặng nó sợ hãi chúng ta. Cho nên câu hỏi tôi đặt ra quý ông bà anh chị em là có nan đề nào, có sự lo sợ nào lớn quá khiến quý ông bà anh chị em cảm thấy bế tắc không? Hãy đem nó ra so sánh với Chúa. Hãy nói với nó rằng đây là Đức Chúa Trời của tôi, Ngài lớn lao, Ngài vĩ đại, Ngài quyền năng. Cho nên bây giờ, đó là điều tôi chia sẻ cho quý ông bà, anh chị em để biết rằng tôi mong rằng không ai trong chúng ta có nan đề, không ai trong chúng ta có sự khó khăn. Nhưng về đời sống cá nhân của quý ông bà, anh chị em có những lúc khó khăn như vậy vây phủ mình, hãy nhắm mắt lại, hãy hình dung ra Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta lớn lao như thế nào. Và tôi cũng nghĩ điều đó về hội thánh của Chúa. Yes, có rất là nhiều điều trong hội thánh, nhiều khi tôi nghĩ không biết làm thế nào để làm việc này, việc kia. Làm thế nào để có thể dạy dỗ, làm thế nào để nâng đỡ, làm thế nào để vực dậy những sự thất bại. Ôi quý ông bà anh chị em, điều đó rất lớn đối với chúng ta là những người cư mang hội thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng những điều đó không lớn hơn quyền năng của Đức Chúa Trời. Vì vậy chúng ta có thể cảm ơn Chúa. Cho nên trước khi tôi kết thúc phần này, tôi muốn hỏi lại quý ông bà anh chị em điều này một điều cho chắc chắn. Quý ông bà anh chị em có thể trả lời rằng giữa Chúa với nan đề cá nhân của mình, quý ông bà anh chị em thấy điều nào, ai lớn hơn ai? Giữa Chúa và nan đề gia đình của quý ông bà anh chị em, ai lớn hơn ai? Giữa Chúa và nan đề của hội thánh, ai lớn hơn? Chúng ta cảm ơn Chúa và chúng ta có thể trả lời Chúa lớn hơn những nan đề đó, phải không quý ông bà anh chị em? Cầu xin Đức Chúa Trời ngài cho chúng ta thấy rõ điều đó mỗi lần chúng ta cầu nguyện về Chúa. Chúa nhắc nhở tôi và quý ông bà anh chị em. Cho nên quý ông bà anh chị em, khi con cái Chúa, khi hội thánh của Đức Chúa Trời biết điều đó và tin điều đó và cầu nguyện với Đức Chúa Trời đó, thì lời cầu nguyện đó làm cho rúng động nơi nhóm lại. Đó là hội thánh đầu tiên họ đã cầu nguyện và điều đó đã xảy ra cho họ. Ôi xin Đức Chúa Trời ngài giúp cho chúng ta, tôi với quý ông bà anh chị em, chúng ta có thể xoay quanh để tìm cách này cách khác, nhưng trước hết hãy ngước mắt lên Đức Chúa Trời và tin rằng Đức Chúa Trời sẽ làm công việc của Ngài với quyền năng của Chúa. Trở lại một lần nữa, tôi cầu nguyện cho hội thánh. Tôi cứ mang tình trạng hội thánh về sự thất bại, sa sút, ảnh hưởng của dịch bệnh, ảnh hưởng của việc thiếu sự thờ phượng nhóm lại, ảnh hưởng của việc mối các mối liên hệ với nhau. Và trong nhiều lúc, nhiều người hỏi bây giờ phải làm gì? Thực tình mà nói rằng, thật chúng ta cũng không biết làm điều gì. Làm một số việc như chúng ta làm vài tháng qua và chỉ chừng đó thôi. Và tôi hướng về Chúa, khi học bài này tôi hướng về Chúa, tôi nói rằng, ôi Đức Chúa Trời của tôi và quý ông bà anh chị em, Đức Chúa Trời của hội thánh này lớn hơn nhiều lắm so với những sự bất toàn của chúng ta. Cho nên cầu xin Đức Chúa Trời ngài giúp tôi với quý ông bà anh chị em biết rằng hãy hướng về Chúa, hãy hình dung Đức Chúa Trời và chúng ta cầu nguyện Đức Chúa Trời đó cho hội thánh của chúng ta. Bây giờ chúng ta trở lại với lời cầu nguyện để thấy rằng những người này họ xin điều gì? Họ có xin Chúa thay đổi hoàn cảnh họ không? No. Họ biết mình bị bắt, sẽ bị bắt bớ, bị ngâm đe, bị giam cầm. Họ có xin Chúa giảm bớt sự bắt bớ đó không? No. Họ không xin Chúa bớt sự ngâm đe không? No. Họ xin hỏi trả xin điều gì quý ông bà anh chị em? Ở trong câu số 29, thưa lại một lần nữa, đây là điều họ xin. Họ nói với Chúa rằng, Chúa ơi xin xem xét những người này, họ ngâm dọa chúng con, bây giờ họ ngâm dọa thì con làm gì? Họ nói, họ ngâm dọa chúng con, họ làm cho chúng con khó khăn, thì bây giờ điều con cần đó là xin ban cho đầy tớ Ngài rao giảng đạo Ngài một cách giản dị. Câu số 30, họ nói tiếp thế này: xin giơ tay Ngài ra để nhờ danh đầy tớ thánh của Ngài là Đức Chúa Giêsu mà làm những phép lạ, mà những phép lành, chữa lành bệnh, phép lạ và dấu kỳ. Quý bạn cho em thấy họ cầu nguyện được gì không? Họ nói rằng Chúa ơi, cắt cái điều đó không. Họ nói rằng lạy Chúa, xin ban cho con sự can đảm, xin ban cho con sự giản dị, ban cho con quyền năng để tiếp tục giảng đạo. Đây là một lời cầu nguyện hết sức tuyệt vời. Quý bạn cho em thấy điều đó không? Đây là một lời cầu nguyện tích cực. Lời cầu nguyện đó rằng Chúa ơi, con không, nếu Chúa không cắt điều này ra khỏi con thì ban cho con sức mạnh để tiến tới, để chiến thắng. Và đó là hội thánh của Đức Chúa Trời. Trước những khó khăn, những gian nan, Chúa, họ không nghĩ đến cái chuyện mà cắt đi ra khỏi. Họ cầu nguyện Đức Chúa Trời đổ đầy ơn trên họ để họ có thể chiến thắng. Tôi muốn nói rõ điều này với quý ông bà anh chị em một chút xíu nữa rằng nếu quý ông bà anh chị em gặp nan đề trong cá nhân, trong hội thánh, trong gia đình, hãy cầu nguyện với Chúa, xin Chúa Ngài giải quyết nan đề cho mình, xin Chúa Ngài chữa lành bệnh cho mình, xin Chúa Ngài thêm ơn cho mình, thì Ngài ban cho chúng ta vượt thoát khỏi những cái điều đó. It's okay khi chúng ta cầu nguyện như vậy. Nhưng nếu Chúa không chữa lành thì sao? Nếu Chúa không đáp lại những, để loại bỏ những nan đề trong đời sống của chúng ta thì sao? Đây là câu trả lời của Chúa. Nếu Chúa không cắt khỏi nan đề trong đời sống của tôi với quý ông bà anh chị em, Chúa sẽ thay đổi đời sống của chúng ta bằng cách Chúa ban cho chúng ta ơn của Chúa để có thể vượt qua những thử thách. Chúa không thay đổi hoàn cảnh, Chúa thay đổi chúng ta. Đằng nào thì lời cầu nguyện của chúng ta sẽ đem đến sự thay đổi, quý vị biết điều đó không? Cho nên hãy cầu nguyện với Chúa trong những hoàn cảnh khó khăn của chúng ta. Và chúng ta gặp rằng không biết làm thế nào để chúng ta giải quyết điều này. Ôi, Đức Chúa Trời không thấy, không giải quyết hoàn cảnh, Ngài giải quyết chúng ta. Và đây là điều mà hội thánh đầu tiên họ đã làm. Chúng ta cảm ơn Chúa vì họ cầu nguyện rằng Chúa ơi, xin cho chúng con quyền năng của Chúa, xin cho chúng con can đảm của Chúa, sức mạnh của Chúa, để con có thể hầu về Chúa, đứng vững trong những hoàn cảnh đó. Và sau lời cầu nguyện đó, như chúng ta đã nói ngay từ đầu, và đây là cái điều kết quả của sự cầu nguyện ở trong câu số 31. Nói rằng, Kinh Thánh nói rằng khi đã cầu nguyện thì nơi nhóm lại rung động, ai nấy đều được đầy dạy Đức Thánh Linh, giảng đạo Đức Chúa Trời một cách giản dị. Khi tôi đọc câu này và tôi thay so sánh với cái phần đầu đó, hai cái ông sứ đồ ra khỏi tù tơi tả, mất ngủ một đêm, về với tín đồ, những người đã ở trong nhà mở cửa ra và hớt hải nghe ông kể lại, thì chúng ta thấy cái quang cảnh nó đi xuống. Nhưng mà sau lời cầu nguyện đó, quý vị thấy cái đọc lại câu đó để quý ông bà anh chị em thấy thế này: một cái quang cảnh rất là lớn, rất là vững mạnh, rất là rung động xảy ra. Quý ông bà anh chị em có hình dung ra quang cảnh đó không? Tôi đọc lại câu đó một lần nữa, quý vị chú ý và nghe thế này: khi đã cầu nguyện thì nơi nhóm lại rung động, ai nấy đều được đầy dạy Đức Thánh Linh, giảng đạo Đức Chúa Trời một cách giản dị. Nơi nhóm lại rung động, cái chỗ hội nhóm đó, tôi ước ao rằng không phải động đất, nhưng mà nếu nhà thờ của chúng ta, hội thánh của chúng ta nhóm lại như thế này, mỗi lần chúng ta nhóm lại, sự cầu nguyện của cả hội thánh làm cho nơi đây tràn đầy ơn của Đức Chúa Trời, nó rung động bởi vì sự thăm viếng của Đức Chúa Trời trong cái chỗ này. Nhưng điều quan trọng hơn trong cái sự rung động đó, quý ông bà anh chị em, là rung động đời sống của những người cầu nguyện. Chúng ta sẽ trở lại và thấy cái phần sau của câu 31, khi đã cầu nguyện gì, nơi nhóm lại rung động, ai nấy đều được sự rung động bởi họ đầy dẫy quyền năng của Đức Thánh Linh. Khi chúng ta cầu nguyện với Chúa với những lời cầu nguyện như vậy, Chúa không đụng chạm đến một nơi chỗ nào thôi, nhưng mà đụng chạm đến cuộc đời của chúng ta. Cho nên Chúa làm cho đời sống của chúng ta có một cái gì lớn lao, một cái năng lực nào đó đổ trong đời sống của một người khi chúng ta có một cái sự cầu nguyện mạnh mẽ như vậy. Sự rung động lớn nhất là rung động tấm lòng của chúng ta. Và ở đó Kinh Thánh chép thế này: họ được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Ai đầy dẫy Đức Thánh Linh, quý ông bà anh chị em? Có phải mấy ông sứ đồ đó thôi không? Mấy ông chấp sự thôi không? Kinh Thánh chép rằng ai nấy, everybody, ở trong bản tiếng Anh say that they were all filled with Holy Spirit. Tất cả họ đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Và đây là lời cầu nguyện tôi ước ao thế này: có thể chúng ta gặp khó khăn nó không có cắt ra khỏi chúng ta, hoàn cảnh không cắt ra khỏi chúng ta, những nan đề nó không ra khỏi chúng ta, nhưng khi Đức Chúa Trời thăm viếng và làm chúng ta mạnh đủ để chúng ta có thể chiến thắng, đó là cái điều chúng ta cần trong những ngày như thế này. Cho nên xin Chúa cho chúng ta thấy như hội thánh đầu tiên họ làm gì: họ đầy dẫy Đức Thánh Linh, họ tiếp tục giảng đạo Đức Chúa Trời một cách giản dị. Đây là một câu Kinh Thánh hết sức tuyệt vời mà bất kỳ một hội thánh nào cũng mong đợi. Một câu kinh thánh tuyệt vời mô tả sự rúng động đầy quyền năng và tạo ra một tác động tuyệt vời trong hội thánh của Đức Chúa Trời, trong những cá nhân trong hội thánh đó, cho những người nam, những người nữ, khi những người nam, những người nữ đó bằng lòng cầu nguyện với nhau một lòng. Khi những người nam, người nữ đó nhìn thấy Đức Chúa Trời chúng ta quyền năng hơn những quan đề của chúng ta, và khi những người nam, người nữ đó cầu nguyện rằng lạy Chúa, xin ban cho con năng lực của Đức Chúa Trời để con có thể đứng vững và chiến thắng hoàn cảnh khó khăn. Dĩ nhiên điều này không chỉ của hội thánh, nhưng của đời sống cá nhân của chúng ta. Lời cầu nguyện quyền năng đã làm rúng động đến từ cái sự hiệp làm một. Bao giờ chúng ta ai làm việc nấy, phần ai nấy biết, lúc bây giờ chúng ta làm hội thánh yếu ớt, thất bại, sa sút. Cho nên tôi có ước ao rằng hội thánh của Đức Chúa Trời cầu nguyện với nhau với cả tấm lòng của mọi người. Lời cầu nguyện rúng động nó đến từ việc chúng ta biết quyền năng của Chúa. Lời cầu nguyện rúng động đến từ cái chỗ chúng ta cầu xin Chúa ban sức mạnh cho chúng ta, chứ không phải để chạy trốn. Tôi biết rằng trong những khó khăn, trong những nan đề, chạy trốn là một cách tốt nhất, dễ nhất mà chúng ta thường làm. Nhưng hội thánh Đức Chúa Trời không được chạy trốn, phải đứng lên và cầu xin Đức Chúa Trời Ngài cho con năng quyền của Chúa để tiến bước và chiến thắng với hoặc nghịch cảnh. Quý ông bà anh chị em có ước ao điều đó cho hội thánh của chúng ta không? Tôi hỏi con cái Chúa tại đây và hỏi con cái Chúa online. Và tôi cũng có hỏi con cái Chúa những người không thuộc về hội thánh Baptist Forward. Quý vị có ước ao điều đó cho hội thánh của mình không? Chúng ta có trách nhiệm phải cầu nguyện cho hội thánh. Quý ông bà anh chị em, mỗi người có trách nhiệm cầu nguyện cho hội thánh của mình. Chúng ta thuộc về một hội thánh, hãy cầu nguyện cho hội thánh đó, cầu xin rằng lạy Chúa, xin cho con mặc lấy ơn của Chúa, sự đầy dạy Đức Thánh Linh này trong tất cả mọi người trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Và hội thánh của Đức Chúa Trời mạnh mẽ. Nếu quý vị có cơ hội đọc những dòng về sau, sẽ thấy rằng hội thánh của Đức Chúa Trời tiếp tục đi về phía trước trong nan đề, trong khó khăn, trong thách thức, trong sự ngâm đe, trong sự giết chết. Hội thánh của Đức Chúa Trời vẫn vững mạnh. Ôi tôi ước ao rằng nếu Đức Chúa Trời không cắt ra khỏi chúng ta nan đề, Đức Chúa Trời đầy ơn cho chúng ta để chúng ta có tiếp tục hầu việc Chúa. Bây giờ đây là điều tôi kêu gọi con cái Chúa cầu nguyện. Hãy cầu nguyện cho hội thánh. Xin cầu nguyện cho hội thánh của Chúa, quý ông bà anh chị em. Đây là bốn điều tôi mong rằng quý ông bà anh chị em ghi nhận điều này. Và tôi ước ao rằng tất cả con cái Chúa cầu nguyện cho hội thánh của Chúa trong tháng này và những ngày còn lại của chúng ta, chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Trời thay đổi như thế nào. Một lần nữa, chìa khóa thuộc về sự cầu nguyện của cả hội thánh của Đức Chúa Trời. Điều thứ nhất chúng ta cầu nguyện đó là hãy cầu nguyện cho sự phấn hưng hội thánh bởi Chúa Thánh Linh. Đây là điều cần thiết. Phấn hưng là một sự thay đổi, sự sống của Chúa trở lại trong con người chết của hội thánh chúng ta. Giờ chúng ta vẫn sống, chúng ta vẫn tiếp tục sinh hoạt ngày này qua ngày khác, nhưng có phải chúng ta cảm thấy mình yếu ớt? Đôi khi chúng ta cảm thấy mình chịu đựng để trải qua năm dài tháng rộng, thay vì có một năng lực tràn đầy trên đời sống của chúng ta, hội thánh của Đức Chúa Trời. Tôi không biết Đức Chúa Trời làm thế nào điều này, nhưng tôi tin rằng nếu hội thánh của Đức Chúa Trời cầu nguyện cho điều này, Ngài sẽ làm. Cho nên quý ông bà anh chị hãy ghi nhận và cầu nguyện rằng lạy Chúa, xin phấn hưng hội thánh của Chúa trước hết, xin phấn hưng chính đời sống của con. Điều thứ hai đó là hãy cầu nguyện cho hội thánh này trở nên một hội thánh cầu nguyện. Một trong những thất bại của chúng ta đó là cái giờ cầu nguyện của chúng ta là giờ vắng nhất trong tất cả các giờ. Dĩ nhiên vắng hơn cả những giờ ăn, vắng hơn cả những giờ học kinh thánh. Nhưng quý ông bà anh chị em, sức mạnh của hội thánh lớn mạnh thuộc về sự cầu nguyện. Cho nên hãy cầu nguyện rằng Chúa ơi, xin cho hội thánh con và con trở nên một người cầu nguyện. Đức Chúa Giê-xu khi vào thành Jerusalem và đền thờ, Ngài nói rằng nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện cho muôn dân. Hội thánh của Đức Chúa Trời, con cái của Đức Chúa Trời phải là những người cầu nguyện. Bao giờ quý vị thất bại về sự cầu nguyện? Bây giờ chúng ta thất bại về đời sống của một cơ đốc nhân. Điều thứ ba chúng vị cầu nguyện cho hội thánh đó là Hãy cầu nguyện cho Thánh để tiếp tục mạng lệnh truyền giáo. Tôi biết đây là một điều khó khăn trong những ngày này. Chúng ta không làm được gì. Chúng ta đổ thừa hoàn cảnh, yes. Nhưng tôi nghĩ rằng hoàn cảnh của chúng ta không lớn hơn sự khó khăn của Hội Thánh Jerusalem ngày xưa. Và chắc chắn rằng không lớn hơn Đức Chúa Trời của chúng ta. Tôi không biết Đức Chúa Trời sẽ làm cách nào. Hãy cầu nguyện điều này quý ông bà, anh chị em. Hãy cầu nguyện rằng lạy Chúa bằng cách nào. Hội Thánh của Chúa tại nơi đây không phải là nơi để người ta đàm tiếu. Hội Thánh của Chúa tại nơi đây không phải là nơi để người ta thấy sự thất bại của những người theo Đức Chúa Trời. Nhưng mà Hội Thánh của Đức Chúa Trời tại nơi đây là nơi mà người cộng đồng ngoài kia họ nhìn thấy ánh sáng của Chúa tại nơi đây, họ khao khát Chúa tại nơi đây. Hãy tiếp tục cầu nguyện để qua tại nơi đây nhiều người chúng ta sẽ biết Chúa. Thực sự ra có rất là nhiều điều chúng ta không biết Đức Chúa Trời làm thế nào. Nhưng tôi thấy một vài điều tôi chia sẻ với quý vị là một con cây Chúa, bà Hương mà đến đây một vài tuần trước cái ngày dịch bệnh, bà bị ung thư. Và cái ung thư quý vị gặp bà lần đầu tiên và nghe nói tình trạng cạn thì nghĩ rằng chắc bà này không qua khỏi. Và tin Chúa tại nơi đây cũng không biết chăm sóc bà thế nào. Tôi nghĩ rằng có thể bây giờ bà đang nghe khi chúng ta thờ phượng tại đây, rằng đến giờ này thì bà đã được giải phẫu, đến giờ này đã xong chemo, và đến giờ này bà còn 2 tuần nữa để chạy xạ trị và Tarsus và trở lại hoàn toàn được chữa lành ung thư. Nhưng cái điều mà tôi cảm ơn Chúa là thế này, là trong bối cảnh đó bà vẫn có giữ đức tin, và đức tin bà mỗi ngày một lớn. Ôi Đức Chúa Trời làm công việc của Ngài. Chúng ta thất bại, và thậm chí khi nghĩ về điều đó tôi nghĩ rằng mình không có làm đủ trách nhiệm, nhưng Đức Chúa Trời làm phần của Ngài. Cho nên tôi nghĩ rằng dù hoàn cảnh của chúng ta thế nào, dù thiếu thốn tiền bạc, dù chúng ta không được nhóm lại, dù chúng ta bệnh hoạn, dù chúng ta có nhiều người lớn tuổi hay nhiều người trẻ tuổi, whatever quý ông bà anh chị em, Hội Thánh của Đức Chúa Trời phải là Hội Thánh mà người ta biết rằng tại đó có một Đức Chúa Trời, và sự cứu rỗi đó tràn ra những người khác. Và điều thứ tư, quý vị ghi nhận điều này, và tôi mong rằng con cái Chúa sẽ cầu nguyện. Chúng ta cầu nguyện cho Hội Thánh trở lại sinh hoạt. Yes, trong nhu cầu của chúng ta hiện nay, cầu nguyện Chúa cho chúng ta sự thở lại thờ phượng Đức Chúa Trời. Cầu nguyện cho chúng ta có cơ hội học lời Chúa để có thể xây dựng đời sống tâm linh của nhau. Cho nên bốn điều này tôi chia sẻ cho quý ông bà, anh chị em. Hãy cầu nguyện cho Hội Thánh được phấn hưng. Cầu nguyện cho Hội Thánh trở nên Hội Thánh cầu nguyện. Cầu nguyện cho Hội Thánh trở nên Hội Thánh truyền giáo. Và cầu nguyện cho Hội Thánh tái lập được những sinh hoạt, và qua đó Đức Chúa Trời sẽ xây dựng chúng ta. Quý ông bà, anh chị em có sẽ cầu nguyện như thế này cho Hội Thánh không? Nếu quý ông bà, anh chị em không thuộc về Hội Thánh Forward, hãy cầu nguyện cho Hội Thánh mình, cầu nguyện cho người hầu việc Chúa của Hội Thánh mình. Hãy cầu nguyện cho họ, cầu nguyện cho anh chị em mình. Chúng ta đâu biết rằng lời cầu nguyện của chúng ta, sức mạnh cầu nguyện của chúng ta sẽ có thể làm rung động tất cả những khó khăn, những trì trệ, những ngăn trở của chúng ta. Ôi, tôi chia sẻ điều này với quý ông bà, anh chị em, với cả khát khao rằng Hội Thánh của Đức Chúa Trời sẽ bắt đầu cầu nguyện và nhìn thấy nơi nhóm lại của chúng ta rung động, cuộc đời của chúng ta rung động, và Đức Chúa Trời sẽ ban phước chúng ta. Tôi xin mời mọi người cùng đứng lên, chúng ta cầu nguyện.